Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ ba ngày 15 tháng 10 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì hội nghị Ban Cán sự Đảng Chính phủ với Đảng đoàn Quốc hội về kỳ họp Quốc hội thứ 8. Tại kỳ họp tới, dự kiến Chính phủ sẽ trình Quốc hội 81 hồ sơ tài liệu, trong đó có 28 dự án luật cho ý kiến và xem xét thông qua. Tối hôm qua tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự lễ tôn vinh và trao danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc, biểu dương hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc năm 2024. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình Tự hào nông dân Việt Nam do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì tổ chức nhân kỷ niệm 94 năm thành lập hội, 14 tháng 10 năm 1930, 14 tháng 10 năm 2024 và là năm thứ hai Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức biểu dương 63 hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc do Hội Nông dân Việt Nam tuyên truyền vận động hướng dẫn thành lập. Chiều nay tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức lễ ra mắt tủ sách điện tử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Buổi lễ được kết nối trực tuyến với 5 điểm cầu trực tuyến các chi nhánh trung tâm phát hành sách của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật trên cả nước. Tại điểm cầu thành phố Cần Thơ có sự tham gia của đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố cùng nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu và đoàn viên thanh niên. Tủ sách điện tử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xây dựng trên cơ sở ứng dụng công nghệ hiện đại trên nền tảng số, gồm 66 ấn phẩm, trong đó có 46 cuốn sách được xuất bản tại Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật và 20 cuốn sách được xuất bản tại các nhà xuất bản khác. Hôm nay, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Duy Lâm cùng đoàn công tác kiểm tra tình hình thi công dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Cần Thơ-Cà Mau, cao tốc Cần Thơ-Cà Mau. Qua kiểm tra thực địa, Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm đánh giá, sau 2 năm triển khai, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận chủ đầu tư, nhà thầu đã triển khai nhiều giải pháp thi công để thúc đẩy tiến độ dự án, đặc biệt là phối hợp giải quyết các khó khăn vướng mắc liên quan về nguồn cát. Dù vậy, tiến độ của dự án vẫn không được như mong đợi. Một trong những nguyên nhân là do các nhà thầu vẫn chưa quy động tối đa nhân lực, vật lực, công tác tổ chức thi công chưa đạt yêu cầu. Sáng nay, đoàn công tác của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương có buổi làm việc tại thành phố Cần Thơ. Hiện tại, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ thành ủy Cần Thơ đang theo dõi, quản lý sức khỏe là 2.085 đồng chí. Báo cáo với đoàn công tác, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ thành ủy gặp một số khó khăn vướng mắc như công tác khám sức khỏe định kỳ đối với cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý có lúc chưa thực hiện đúng tuyến quy định. Công tác theo dõi, nắm tình hình diễn biến sức khỏe cán bộ có lúc chưa thực sự sâu sát. Một số cán bộ hưu trí lớn tuổi chưa thực hiện tốt chế độ khám sức khỏe định kỳ hàng năm, tỷ lệ tham gia khám đạt khoảng 90%, việc thực hiện cận lâm sàng như siêu âm, X-quang chưa thực hiện tại chỗ. Sáng nay, các đại biểu Quốc hội thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tiếp xúc với cử tri phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt và xã Trung An, huyện Cờ Đỏ. Cử tri phường Trung Kiên kiến nghị Chính phủ, các bộ ngành trung ương sớm tháo dỡ trạm thu phí BOT T2 phường Thế Thuận không còn hoạt động, xem xét đầu tư xây dựng cầu qua cù lao Tân Lộc kết nối quốc lộ 91 với phường Tân Lộc, tạo điều kiện cho địa phương phát triển kinh tế xã hội, xem xét tạo điều kiện cho chức danh tuyên giáo và dân vận không chuyên trách cấp phường được hưởng phụ cấp để tăng thu nhập, an tâm công tác. Cử tri xã Trung An đề nghị xem xét điều chỉnh lại mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình cho phù hợp với thu nhập người dân nông thôn, lao động tự do. Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất chọn một đầu sách giáo khoa áp dụng cả nước để học sinh thuận tiện trong học tập và sách giáo khoa có thể tái sử dụng được nhiều năm. Có những chính sách hỗ trợ cho các mô hình sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, có các giải pháp căn cơ kiểm soát chất lượng hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là vật tư nông nghiệp. Chú trọng việc lai tạo các loại giống lúa có chất lượng cao và bền vững nhằm góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của nông dân. Sáng nay, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 và tổ chức tuyên dương cán bộ hội tiêu biểu, gương người con hiếu thảo năm 2024. Tại buổi họp mặt, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức giao lưu các gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu tại địa phương, đồng thời thông tin thêm về các mô hình thiết chế hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp của tổ chức đoàn hội. Dịp này có 2 cán bộ hội viên được nhận giải thưởng 15 tháng 10 của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, 13 cán bộ hội được nhận khen thưởng của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Cần Thơ vì có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên, 11 gương tiêu biểu đạt danh hiệu người con hiếu thảo thành phố Cần Thơ năm 2024. Nhiều vấn đề bức xúc liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người dân và sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Cần Thơ được đại diện các cơ quan báo chí đặt ra tại cuộc họp định kỳ do Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức vào sáng nay. Có 13 lượt ý kiến với 30 nội dung được đại diện các cơ quan báo chí đặt câu hỏi đến ngành chức năng và lãnh đạo thành phố. Điển hình như tình hình ngập nước trên nhiều tuyến đường nội ô thành phố sau cơn mưa lớn diễn ra chiều hôm qua. Trong 2 ngày qua 14 và 15 tháng 10, mực nước trên các sông rạch thành phố Cần Thơ lên cao do ảnh hưởng của mưa lớn, lũ thượng nguồn đổ về kết hợp với kỳ triều cường rằm tháng 9 âm lịch. Nhiều tuyến đường giao thông nội ô các quận trung tâm thành phố Cần Thơ bị ngập sâu, ảnh hưởng sinh hoạt đi lại của người dân. Mực nước đỉnh triều sâu nhất sáng nay trên sông Hậu tại trạm thủy văn Cần Thơ là 1m97, vượt mức báo động 2 là 0,07m, cao hơn 0,7m so với sáng ngày 14 tháng 10, thấp hơn 0,06m so với cùng kỳ năm 2023. Chiều hôm qua, cơn mưa kéo dài từ khoảng 16 giờ 30 phút đến 18 giờ kết hợp với triều cường trên sông Rạch đã khiến nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm quận Ninh Kiều, Bình Thủy bị ngập sâu, có nơi ngập hơn nửa bánh xe. Do mưa vào giờ cao điểm tan học tan sở nên kéo theo tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu hộ hướng dẫn giao thông tại các tuyến đường ngập sâu, các điểm giao lộ. Từ hôm nay 15 tháng 10 chính thức ngừng phục vụ sóng 2G. Sau thời gian vận động tuyên truyền đến ngày 15 tháng 10, toàn bộ thành phố còn khoảng 8.000 thuê bao 2G chưa liên hệ được, chiếm gần 10% so với tổng số thuê bao sử dụng 2G trong toàn thành phố. Sau ngày hôm nay, các thuê bao 2G chưa thực hiện chuyển đổi sẽ bị dừng cung cấp dịch vụ 2 chiều gọi đi và gọi đến. Tuy nhiên, số điện thoại vẫn được duy trì trong 2 tháng. Người sử dụng có thể tiếp tục sử dụng các điểm cung cấp dịch vụ để được chuyển đổi. Sau thời gian này, các nhà mạng sẽ khóa tài khoản thu hồi số. Theo lộ trình, giai đoạn tiếp theo đến tháng 6 năm 2026 sẽ dừng toàn bộ việc cung cấp mạng lưới 2G để dành tài nguyên cho mạng 4G và 5G. Thưa quý vị, căng thẳng Hàn Quốc-Triều Tiên đang gia tăng, quân đội Seoul đang theo dõi chặt chẽ các động thái của Bình Nhưỡng, trong khi lãnh đạo Triều Tiên họp an ninh quốc gia. Các động thái này diễn ra sau khi Bình Nhưỡng cáo buộc các thiết bị bay không người lái của Seoul đã nhiều lần xâm phạm không phận nước này vào 2 tuần trước. Ngày 9 tháng 10, quân đội Triều Tiên tuyên bố sẽ cắt đứt mọi tuyến đường bộ và đường sắt nối với Hàn Quốc và xây dựng các công trình phòng thủ kiên cố tại khu vực phi quân sự để đáp trả các cuộc tập trận quân sự Hàn Quốc-Mỹ. Hôm nay, quân đội Hàn Quốc khẳng định Triều Tiên đã cho nổ một phần phía bắc của các tuyến đường kết nối liên triều tại khu phi quân sự hiện không còn sử dụng. Hội đồng châu Âu hôm qua đã quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 7 cá nhân và 7 thực thể của Iran, trong đó có hãng hàng không Iran Air. Động thái nhằm đáp trả việc Iran chuyển giao tên lửa và máy bay không người lái cho Nga, phía Iran đã lấy làm tiếc trước việc EU mở rộng các biện pháp trừng phạt này, đồng thời kêu gọi Brussels áp đặt lệnh trừng phạt đối với Israel. Chính quyền thành phố New Delhi của Ấn Độ hôm qua áp đặt lệnh cấm hoàn toàn việc sản xuất, cất giữ, bán và sử dụng pháo tại vùng thủ đô cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2025. Việc cấm pháo nói trên nhằm mục đích chống ô nhiễm không khí tại thủ đô New Delhi và vùng lân cận. Lệnh cấm vẫn sẽ có hiệu lực trong thời gian diễn ra lễ hội Diwali của người Hindu ngày 1 tháng 11. Người dân Ấn Độ thường đốt pháo trong dịp lễ này. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.